Trong thiền tọa kể một câu chuyện, có một vị tướng quân Nam Mộc Chánh Thành, trước khi mà ông xuất trận á, ở Tần Xuyên, ông mới ghé qua hỏi đạo ngài gọi là thiền sư Minh Cực Sở Túng ở chùa Quảng Nghiêm. Thì trước khi mà ra trận, ông hỏi một câu như thế này: khi gặp sanh tử thì phải làm sao? Tức có nghĩa là khi mà con ra trận đó, mà cái sự sống, cái sự chết đó đến với con đó, con phải làm sao? Gặp mình nói sao? Gặp mình nói một là gì? Ông bỏ gươm ông chạy, thấy không? Hay là phải tiến thẳng lên? Nhưng mà cái ý của ông tướng quân này, ông nói cái chỗ nào? Ngày xưa mà các vị mà tướng quân á, người nào cũng học về cái pháp thiền thâm sâu vào cái cốt tủy, những người đó đến nói phải như thường thường như mình. Cho nên thiền sư mới nói một câu: hai đầu đều chặt đứt, một kiếm chống trời băng. Tức là cái sống, cái chết, cái sanh tử, cái niết bàn, cái bồ đề, cái phiền não, thì ông muốn thoát cái vòng sanh tử này thì hai đầu đều ông chặt đứt hết, tức là lìa cái nhụy nghiên phân biệt, thẳng vào cái chỗ trung tâm giác ngộ cuối cùng. Cho nên ngài mới nói là hai đầu đều chặt đứt, một kiếm chống trời băng. Hai đầu đó mình chặt đứt rồi, mình tưởng là hết rồi, nhưng mà một kiếm á, chống trời băng, chặt đứt hết rồi, nhưng mà chúng ta vẫn còn một cái biết duy nhất, chúng ta vẫn còn một cái thấy vi diệu, chúng ta vẫn còn một cái chỗ đứng trong cuộc đời này, đâu có hết đâu. Cho nên ngài mới nói là hai đầu đều chặt đứt, nhưng mà một kiếm á, thì chống trời băng. Thì ông tướng quân Chánh Thành lại hỏi thêm: vậy cuối cùng phải làm sao? Bây giờ hai đầu chặt đứt rồi, cuối cùng phải làm sao? Thì thiền sư hét một tiếng, thì ngay tức khắc cái ông đại ngộ, ông sụp xuống lại ba lạy. Thì thiền sư mới nói: như vậy giờ này ông mới thấu triệt, thấy không? Cho nên ông tướng quý Phật tử để ý nè, hai đầu đều chặt đứt rồi, một kiếm chống chạy băng rồi, ông còn hỏi cuối cùng phải làm sao? Thì thiền sư chỉ có một điều duy nhất là hét lên một tiếng, ngay tức khắc bao nhiêu cái mảnh vụn ý thức đã tan biến hết trong vùng trời tự tánh của bát nhã, ngay tức khắc ông triệt ngộ luôn đó. Cho nên ở đây quý Phật tử thấy những cái câu chuyện mà thiền sư năm tới ba lần bị đánh, ông cũng đến nói với thiền sư Đại Ngu: ba lần con bị đánh, chẳng biết con có lỗi hay không lỗi. Cũng dướng vào cái gì? Có lỗi hay không lỗi, thấy không? Cho nên thiền sư Đại Ngu mới nói: bà già hoàng bá đã quỳ ngươi chỉ chỗ tột khổ, lại đến trong ấy hỏi có lỗi hay không lỗi. Bởi vì trong ấy nó không có chứa đựng cái lỗi và không lỗi. Trong cái bản lai vô nhất hoặc trong cái vi diệu tự tánh đó, nó không có chứa đựng cái điểm đó. Nếu mà còn chứa đựng cái điểm đó thì không phải là vô thượng như lai thiền, tức là tự tánh giác ngộ. Cho nên ngài mới đánh hỏi nè, chỉ ông cái chỗ tột khổ là con hỏi. Thì ngay tức khắc ông ngộ lên, nói sao? Xưa nay không ngờ Phật pháp của hoàng bá không có nhiều, chút ít à, không, chứa đựng rất là ít. Thì lúc này Đại Ngôn nắm đứng hỏi: con quỷ đái dưới sàn vừa nói có lỗi hay không lỗi, giờ lại nói Phật pháp của hoàng bá không nhiều, ngươi thấy đạo lý gì? Nói mau, nói mau. Đây cái điểm mà chúng ta học qua, thấy được cái gì? Quý Phật tử biết con quỷ đái dưới sàn là gì không? Thường thường chúng ta thấy mấy đứa nhỏ mà nó ngủ đêm á, nó bị gì? Bị tiểu mớ đó. Mà nó bị tiểu trong quần nó do cái gì? Hỏi kỹ nó mớ, mớ đi ra cửa cái nó tiểu, thì nó giật mình dậy cái nó thấy quần mình ướt hết. Ở đây nè, con quỷ đái dưới sàn, cái nghĩa ông mớ quá. Hồi nãy ông nói là có lỗi hay không lỗi, bây giờ nó ít, ít nó đón cái gì? Đón cái nhiều. Ông thấy gì mà ông nói như thế? Thấy gì ông nói mau, nói mau. Thì lúc này á, thiền sư lâm tới mới thôi vào thông Đại Ngu Ba thôi. Ngay trong giờ phút này nè, không cần sử dụng ngôn từ chấp trước cho con tự nữa, mà trực diện. Trực diện tức có nghĩa là đi thẳng vào trung tâm luôn. Ngay đây nè, thấy cái chỗ này nè, phải không? Cho nên đối cơ với nhau, các thiền sư dùng những cái thủ thuật, phương tiện thiện xảo, nhưng mà không lìa hai cái chỗ chấp trước có không. Chúng ta phải tột qua hai cái điểm đó. Đó, cho nên một hôm có ông Tăng đến hỏi thiền sư Thanh Tửng: thế nào là ma bát nhã? Sư đáp: gió lạnh, tiết rơi. Quý Phật tử thấy ma bát nhã chưa? Sáng nay quý Phật tử đi ra đường, gió gió nó se se lạnh, biết lạnh không? Biết. À, thấy lá nó rụng, nó rơi rớt xuống, thấy không? Thấy. Đó là maha bát nhã. Mà mình sao? Lạnh, cái mình duyên theo cái lạnh, đúng không? Rồi mình chấp trước theo cái lạnh mà mình không thấy được tột cái gì, thấy được cái lạnh, cái nóng đó. Mình sống, mình chạy theo thôi. Cho nên sở dĩ mà mình sống không được mình. À, sư lại hỏi, ông có lãnh hội chăng? Tăng thưa, chẳng lãnh hội. Sư nói kệ, maha bát nhã, chẳng lấy chẳng bỏ, nếu người chẳng hội, gió lạnh tuyết rơi. Mình được một cái may mắn, được một cái phúc duyên, tuy rằng mình học, mình chưa có chứng nghiệm, nhưng mà luôn luôn maha bát nhã vẫn ở bên mình. Thế ở đây nói là nếu người chẳng hội, không hội nhưng mà vẫn gì? Vẫn gió lạnh tuyết rơi. Chứ không phải là người ngộ rồi thì mới thấy gió lạnh tuyết rơi, còn người chưa ngộ thì không thấy gió lạnh tuyết rơi. Nhưng mà đặc điểm cái chỗ nhà thiền là cái người ngộ rồi đó, không bị gió lạnh tuyết rơi chi phối. Còn chúng ta không ngộ thì chúng ta cũng thấy, thấy mà chúng ta bị các duyên nó chi phối mình. Cho nên thiền sư Quyền Giác mới nói một câu khẳng định, quân bất kiến, tức là anh thấy chăng, thấy cái điểm này thì hết khổ. Mà thấy cái điểm này, quý Phật tử thấy cái cuộc đời này rất là đáng thích, cái cuộc đời này quý diệu lắm, cuộc đời rất là mầu nhiệm, mà cuộc đời này nó trang trải cho mình những cái hạnh phúc thật sự hết mà chúng ta không tìm không được thôi. Mà muốn tìm được cái hạnh phúc quý diệu vĩnh hằng này thì đối với Phật tử tìm ở đâu, thấy ở đâu, ở đâu? À, trong nghệ thuật có kể câu chuyện đó, có một cái con, một bài yêu tinh này, đã gọi là yêu tinh rồi, quý Phật tử thấy nó rất là dữ, đúng không? Một hôm nó vàng, nó nói bây giờ nó thấy con người á, nó không thích, mà bây giờ muốn cho con người đau khổ á, thì có một điều kiện duy nhất là đem cái hạnh phúc giấu. Thì có một số con yêu tinh nó nói bây giờ giấu đâu, thì nó nói bây giờ mình đem trên núi cao mình giấu, bởi vì con người tìm lắm được đâu. Thì có một số yêu tinh nói con người bữa nay hay lắm, bây giờ giấu ở đâu họ cũng biết hết đó, giấu trên núi cũng biết, giấu xuống biển cũng biết. Thì có con yêu tinh nó thôi bây giờ mình đem lên đó, sao quả, sao kim, mặt trăng mình giấu. Nó bây giờ nó tiến triển rất là nhanh, giấu đâu cũng biết hết đó. Thì cuối cùng những con yêu tinh nó đang suy nghĩ cái thế gì đó, thì có một con yêu tinh già nó bước ra, nó nói á, bây giờ muốn giấu cái hạnh phúc này cho con người không biết á, chỉ có giấu trong trong cái bản thân của con người thì họ không biết. Thì qua câu chuyện này quý Phật tử thấy sao? Có nghĩa là chúng ta luôn luôn tìm cái hạnh phúc, cái mưu cầu ở ở ngoài mình, cho nên chúng ta tìm được. Cho nên con yêu tình nó rất là đúng, muốn cho con người không tìm được hạnh phúc là chỉ có giấu trong bản thân họ tìm được. Vì mình tâm mình hướng ra không hả, mà chúng ta không quay lại, mà chỉ cần chúng ta quay lại một cái thôi thì tức khắc chúng ta thấy được gió lạnh, thấy tuyết rơi, thấy gà gáy, thấy chim kêu, thấy suối chảy, thấy hết, thấy mà chúng ta không chủ một pháp nào hết. Đó là con đường Như Lai vô thượng thiền. Cho nên lục tổ nói vậy, này thiện tri thức sao gọi là bát nhã? Bát nhã Trung Hoa dịch là trí huệ. Tất cả chỗ, tất cả thời, mỗi niệm không ngu thường hành trí huệ, tức là bát nhã hạnh. Ở đây lục tổ nói rất là mạnh cho chúng ta, để cho chúng ta tu. Ở đây tôi không phải nói là quý Phật tử, mà chính bản thân chúng tôi, mình nghiệm ra mình có mỗi niệm thường ngu không? Quý Phật tử có nghiệm về đúng không? Ngu không hay không? Tôi cũng là ngu nè. Tôi nói tôi trước tôi là ngu nè. Chẳng hạn như tôi đang sống ở trên một cái khu rừng rất là yên ổn, ví dụ thôi, tự nhiên có một ông khách hay là một người tăng nào tạt vào thăm mình, đang ngồi uống nước trà, bàn một cái chuyện đạo lý rất là hay, thôi mình bàn luôn đi. Nãy tôi thấy cái chùa nó sao kỳ quá, chùa gì mà tôi thấy phụ nữ nó đớn này kia, cái mình duyên theo là mỗi niệm thường ngu, mà chuyện là chuyện chuyện chùa chuyện của ông ta, chùa mình bệnh lo, đúng không? Cho nên chẳng hạn như có những lúc chúng ta đang ngồi chơi, đang hóng mát, đang thảnh thơi, đang chánh niệm tỉnh giác, tự nhiên sao nhà mình hết gạo, hết gạo mình biết, bữa nay vô tình cố ý mình biết nhà mình hết gạo đâu, cái thấy cái con lan nhạn lan cái mua ba bó rau muống, nhà nó hết gạo rồi, bây giờ ăn rau muống trừ cơm á, phải không? Cái mình chạy vô nhà mình để nấu cơm, cái hết gạo, phải rõ là mỗi niệm thường ngu không? Khởi niệm lên cái mình chạy theo chuyện nó mua rau muống, chuyện nó ăn thay đổi chuyện của người ta, cái mình lo, lo chuyện của thế gian mà chuyện mình lo là tổ nó rất là rõ. Mỗi niệm thường ngu mà muốn mà hành bát nhã, hành trí huệ á, tức là mỗi niệm chúng ta không có ngu. Không có ngu là chúng ta thấy thì chúng ta không nói theo. Để ý coi mình mà miệng mình nói cho người ta buồn cho khổ là chúng ta làm chủ không được ý niệm. Ngày xưa mình biết đạo mình nói sao, khẩu gì, thường thường mình nói bằng đó khẩu xà tâm Phật chật, không có đúng. Mình không biết đạo mình mới nói như thế, nhưng mà cái niệm á, mình không thấy được, cho nên mình nói cái lời đó người ta đau khổ, ta buồn. Ngày xưa mình không biết đạo mình nói cái người đó cái miệng độc ác nhưng mà cái tâm có, nhưng mà bị cái tâm chi phó mà không thấy được, bị niệm nó dẫn, đúng gì không? Phân ra cái hành động, mà từ cái hành động tức là tạo nghiệp. Giống như mà đứa bé mà nó đến nó nói cái ông cái vị thầy A La Hán là con quả mù đó, là do gì? Là do nó không thấy được quẩn tưởng, nó mới nói là ông Tỳ Kheo La Hán là con quả mù, cho nên bị sa đổ vào 500 kiếp làm con quả cái mà mù mắt. Do gì? Do cái ý mình làm chủ được, mình thoát ra lời nói tức là tạo nghiệp, thấy không? Đó, cho nên nói là mỗi niệm mà không ngu á thì thường hành trí huệ, mỗi niệm mà ngu tức là bát nhã bạch, một niệm trí huệ tức bát nhã sanh. Người đời ngu mê không thấy bát nhã, miệng nói bát nhã mà trong tâm thường ngu, thường tự nói ta tu bát nhã, niệm niệm nói không nhưng không biết được trong không. Đó, tức là thường thường chúng ta nói là chúng ta tu bát nhã, chúng ta hành bát nhã, mà miệng niệm niệm thì nói không, nhưng mà chúng ta không tột được cái chỗ chân không, cho nên chúng ta duyên theo những cái vọng tưởng đó. Cái gì mình cũng nói không không hết, nhưng mà việc làm thì nó có. Giống như mà ông Thiết Chu gì đó, ông đến ông cái chùa Tướng Quốc, ông nói là thân không, tâm không, quảng pháp không, nói cái gì cũng không, hiện tượng không, trên cuộc đời này cái gì cũng không hết. Thì thiền sư vô tướng sẵn cái dùi cua gõ đầu cái bóp sưng lên một cục, ông giận lên đó, cái lão hòa thượng này sao mà tự nhiên mà gõ đầu tôi, ông nói cái gì cũng không hết mà sao cái dùi chuông nó có, thấy không? Có nghĩa là miệng nói bát nhã nhưng mà trong tâm chúng ta không thấy được, không thấy được cái chỗ chân không đó, cho nên chúng ta bị duyên, bị niệm nó dẫn. Cho nên tổ nói tiếp, bát nhã không có hình tướng, tâm trí huệ ấy nếu khởi hiểu như thế tức là bát nhã trí đó. Cho nên một cái câu mà xuyên suốt quân bất kiến, một cái câu mà xuyên suốt quân bất kiến, thì quý Phật tử thấy từ trên cái hội Linh Sơn đổ dài 33 vị tổ và các vị đại thiền sư, các vị thiện tri thức cũng một cái là quân bất kiến, mà thấy được cái chỗ quân bất kiến đó thì quý Phật tử hết khổ được an ổn. Hồi bữa tôi nói quý Phật tử thì sao, một câu quân bất kiến này nói không hết, thôi sang năm chúng ta học tiếp quân bất kiến nha. Tiếp tục đúng 1 tiếng rưỡi, nhưng mà nãy có một cái cô Phật tử đưa lên chúng tôi hỏi một câu hỏi, thôi sẵn đây cuối năm luôn tôi trả lời dứt khoát 2 câu luôn rồi chúng ta nghỉ. Thì quý Phật tử chịu khó ngồi 5 phút nữa thôi, xin thầy chủ trì cho 5 phút nữa. Rồi chúng ta nghỉ. Kính bạch thầy, con có vài câu thắc mắc sau. Con có đọc trong sách thiền có nói về quan thủy tăng và chiêu đề tăng, như vậy đây là gì? Câu thứ hai, người tu hành tại gia như chúng con muốn đời đời không sa vào nẻo ác, tu tập đúng con đường chánh pháp thì phải làm gì? Rồi câu thứ ba, từ kiếm văn giác chi là gì? Câu thứ bốn, văn từ lục căn, lục thức, lục trần. Lục căn thì con hiểu, còn lục thức là gì? Lục thức, lục trần là sao? Xin thầy giải nghi. Thì đây tôi trả lời luôn, chắc khoảng chừng 5 phút là xong. Thì đây câu thứ nhất là Phật tử này hỏi là văn thủy tăng và chiêu đề tăng là gì? Thì quý Phật tử biết vào cái thời, cái xứ ở Trung Hoa, tức là vào cái đời, cái thời mà thịnh nhất á, vào đời Đường, đời Tống, là những cái vị tăng mà ngộ đạo thâm sâu và cốt tỷ đó rất là nhiều, nhất là vào đời nhà Đường, tức là pháp hội đầy dẫy luôn, rất là nhiều. Mà các vị mà thiền tăng mà sau khi ngộ đạo rồi, các ngài không thích ở yên một chỗ, thích làm gì? Một cái nón lá, nón rộng vàng biết tử con này, kiếm hiệp đó, phải không? Một cái cây gậy, rồi ba y một bình bát. Văn là gì? Chữ Hán, nếu mà ai học chữ Hán, văn là gì? Văn là mây. Thủy là gì? Thủy là nước. Các ngài đi bồng bềnh giống như mây mà nó không trụ một điểm nào giống như nước, cho nên gọi là văn thủy tăng. Văn thủy tăng có nghĩa là các ngài đến đi giống như dòng nước chảy, không trụ, không trụ một điểm nào hết. Giống như mà thiền sư Quyền Sách sau khi ngộ đạo rồi, ngài đi văn du các nơi, cho nên mới gặp gì? Thiền sư Quyền Giác, phải không? Rồi gặp ngài Chí Hoàng, rồi mới khai thị ra. Cho nên các ngài sau khi mà ngộ rồi đó, các ngài không ở yên một chỗ. Xưa mà tôi tu học chút năm, tôi cũng thích cái điểm văn thủy tăng lắm. Tôi phát nghiệm là sau này đủ duyên á, đủ duyên nha, lớn tuổi rồi cũng thích văn thủy tăng. Chẳng hạn như đến thiền viện Tuệ Quang ở 7 ngày giảng dạy xong cái mình rút, rút cái mình đến Tây Thiên, đến Sùng Phúc, đến Bạch Mã, chỗ 7 ngày 7 ngày gặp duyên thì mình hướng dẫn, còn xong cái mình lui về góc đá mình tu, sướng phải không? Không trụ điểm nào sướng lắm, giống như mây như nước nổi vậy đó, gọi là văn thủy tăng. Nhưng mà nhớ nha, công phu quý Phật tử phải chín mùi, còn không thôi thì chúng ta bị gì? Bị mây, bị nước nó cuốn mình, không làm Phật sự được, không hướng dẫn ta được, mà mình cũng tu được luôn. Mình văn thủy tăng cái bị mây nó, mây gì? Mây nó cuốn mình mất, nước nó nhậm chìm mình luôn, đúng không? Văn thủy tăng là chỉ chung cho những con người ngộ đạo thâm nhập rồi, trên các ngài thương tưởng các loài chúng sinh, các ngài ra đi để bà cứu giúp. Gặp duyên thì các ngài thi thố, hết duyên thì các ngài ẩn. Mà người xưa nha, người ta rất sợ. Rất sợ cái gì? Quý Phật tử thấy chẳng hạn như cái cây này, cái cây này nó cũng đều lên hết đấy. Cây hơn cái cây lớn, cái điều nó tăng hết, nó tăng ngang hết. Thì có một ngọn gió thổi đó thì cái cây nó sao? Nó đưa qua đưa lại nó ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà có cây đâu nó lòi lên khúc thì sao? Gãy không? Gãy không? Quý tử thấy gãy không? Gãy. Người xưa ta sợ đó. Một người mà ngộ đạo mà thâm sâu rồi đó, các ngài sợ người ta biết, cho nên mai danh ẩn tích, hoặc là gì nữa, hoặc là các ngài dùng cái từ là lấy cho cháu bụi chét vào mặt để người ta không biết, biết là họ phá, phá trên cái con đường trưởng dưỡng đất hai được. Cái người nào mà để ý mà nổi cái thời một thời gian, tôi bảo đảm mở mạng thôi có. Cho nên đừng có nhờ, đừng có nổi nha. Quý Phật tử mà nổi nó cũng chết. Mà người xuất gia chúng tôi mà cái nổi nổi là nó chìm tới ngày, đúng không? Cho nên mình thường thường thôi. Cho nên tôi thích đi đến đâu mình cũng thường thường thôi là được. Chứ còn mà nổi quá giống như một cái cây cao, cao vút lên thì chắc chắn có một lúc nào đó bị triệt, bị hạ. Tôi qua bên Canada tôi thấy những vị bà thượng nào mà nổi nổi lên là nó nói xấu đủ chuyện hết. Chuyện có cũng, chuyện có thành không, chuyện không thành có, đưa đủ cái chuyện đó. Bao nhiêu cái chuyện thị phi đó là, cho nên các ngài rất là sợ. Cho nên các ngài dùng cái phương tiện thiện xảo gọi là văn thủy tăng, không trụ một chỗ nào hết. Mà không trụ chỗ nào, chỗ đâu phá. Quý Phật tử nghĩ coi, bây giờ mình ở cái nhà đó, nó muốn đốt nhà mình thì đó nó đốt, còn đằng này đó có nhà cửa lấy gì đâu. Đây tôi tiêu biểu cho quý Phật tử thấy. Cho nên các ngài gọi là văn thủy tăng. Còn cái chiêu đời tăng là gì? Chiêu đời tăng là vào cái thập niên 30-40 ở miền Bắc, những cái năm đó có những cái cuộc mà chiến tranh loạn lạc, thì có những vị họ tu, họ tu cũng là gọi là có những cái điểm mà thâm niên á, thâm sâu, nhưng mà không phải ngộ đạo giống như các thiền sư Trung Hoa, mà các ngài tu hành giới luật rất là tinh nghiêm. Các ngài đi đến cái chùa nào đó rồi, các ngài làm gì? Đi đến cái chùa, thường thường trong luật nói là tăng mà đến chùa á thì 3 ngày mới làm việc. Trên các ngài chỉ đến một ngày thôi, ngày thứ hai các ngài lên chánh điện tụng kinh pháp hoa địa tạng niết bàn. Mà cái ông thầy trụ trì mà ổng vào cái thời đó thì chỉ có nhất tăng nhất tử, mà chùa thì không có hương khói, bởi vì lo làm phật sự nhiều, đồng ruộng tất cả mọi cái phật sự rất là nhiều, mà cái chùa mình nó không có tiếng kinh, tiếng cởi, tiếng mõ thì buồn. Cho nên những cái vị chiêu đề tăng này đến, mà đến rồi thì ông thầy trụ trì là cũng thích đó. Cho nên những vị này đến cái chùa này ở 1 tháng, rồi đến cái chùa khác ở 1 tháng, tính 12 cái chùa đúng 1 năm, đúng 1 năm xong giáp dòng lại cái chùa cũ, đúng 1 năm thì cứ mỗi chùa ở 1 tháng, mà 12 tháng thì đúng 1 năm, thì qua năm sau đến cái chùa đầu tiên lại, thì đó gọi là chiêu đề tăng, tức là tăng đi hành cước đến tụng kinh gõ mỏ tu tập đúng 1 tháng đi. Đó, quý tử nhớ kỹ điểm đó. Còn đây quý Phật tử hỏi là người tu hành tại gia, như chúng con muốn đời đời không xa vào nẻo ác á, thì tôi thấy bây giờ hòa thượng á, ai mà lên Trúc Lâm hòa thượng chỉ dạy một câu, nhớ câu gì không? Nhớ chỉ dạy một câu thôi à? Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giá. Nói một câu đó, tôi thấy thái đoàn nào lên cũng nói một câu đó. Cái Phật tử vừa gặp tôi hỏi, ủa sao hòa thượng á dạy một câu à? Tôi nói hòa thượng dạy một câu mà chúng ta làm cả đời cũng hết. Giống như ông Bạch Cư Diễn nói, cái này con nít 3 tuổi cũng biết. Nhưng mà thiền sư Ô Xà nói đúng, con nít 3 tuổi cũng biết mà ông già 80 tuổi làm hết, làm xong. Thấy rõ không? Các điều ác chớ làm, các điều thiện phải làm, lo tịnh cái tâm mình. Đó là lời chư Phật dạy, mà 7 đời chư Phật đều dạy cái này. Thì cho nên muốn đời đời không xa vào nẻo ác thì nhớ một câu, đừng làm các điều ác. Đúng vậy không? Đừng làm các điều ác có nghĩa là làm sao? Có nghĩa là chúng ta khắc ghi một điểm, một đời làm thiện cũng chưa đủ, mà một ngày chúng ta làm ác thì quá dư. Thì chắc chắn là đời đời chúng ta không xa vào nẻo ác, đúng không? Mà sao thiền sư Vĩnh Minh Dương Thọ nói, người nghe pháp môn đốn ngộ này, tuy rằng không có chứng nghiệm, tuy rằng chưa có hiểu thông, nhưng mà một phen nghe cái pháp này, đời đời không xa vào nẻo ác, kiếp kiếp không trầm luân. Vừa ra đời một nghe thì ngàn ngộ. Đó là thiền sư Vĩnh Minh nói, nhờ cái pháp này, nhờ cái hạt giống pháp này mà chúng ta đời đời không xa vào nẻo ác. Mà tu tập đúng con đường chánh pháp thì phải làm gì? Tức là chúng ta phải phát một cái nguyện lực. Nguyện lực gì mà tôi cho quý Phật tử đó? Kính lạy mười phương Phật. Nhớ không? Nhớ bài đó. Vì vậy ai nhớ? Kính lạy mười phương Phật, con đau khổ nhiều rồi, vô lượng kiếp luân hồi, đắng cay hòa tủi nhục. Nhớ không? Rồi gì nữa? Con nay xin phát nguyện, giác ngộ quyết tìm về, giải thoát mọi khổ sầu, độ sanh đền ơn Phật. Thì báo đáp là không. Không gì? Luôn luôn đi trên con đường chánh pháp. Mà quý Phật tử nghiệm lại cuộc đời mình là đắng cay tủi nhục nhiều không? Nói trong cái đời này thôi không chứ nhiều kiếp, thấy không? Cho nên là mình phải kính lại mười phương Phật, con đau khổ nhiều rồi, vô lượng kiếp luân hồi, con bị đắng cay, con bị tủi nhục, con bị tất cả nghịch duyên đến với con. Nay con xin phát một nguyện lực, giác ngộ tìm về, không đi con đường thứ hai nữa, thì đời đời không xa vào nẻo ác, kiếp kiếp không có bị trầm luân. Nhưng mà ở đây quý Phật tử nghe xong rồi về, cái quý Phật tử đi con đường của quý Phật tử thì quý thầy không bảo đảm. Hòa thượng nói là quý thầy không bảo đảm, đúng không? Mình phải có một cái niềm tin lớn. Con đường này giống như hòa thượng á, trồng lên cây trà, bây giờ hòa thượng hái ra làm một cái ly nước trà này chỉ có mình uống à, không tìm thêm nữa. Hòa thượng đã bỏ công sức tìm đến con đường này rồi thì mình phải tin chắc đi con đường này, thì quý Phật tử đi một con đường thì đúng. Đó, thấy không? Ngày nay con xin phát nguyện giác ngộ quyết tìm về, đi trên con đường này thôi, thấy không? Giải thoát mọi khổ sầu, độ sanh đền ơn Phật. Độ sanh không phải là quý Phật tử phải lên pháp tội như chúng tôi, mà có những con người trong cuộc đời này bị khốn khổ, bị khốn cùng, tìm đến quý Phật tử để chia sẻ cũng là một con người nói pháp như chúng tôi, chứ không phải là bắt buộc lên đây nói pháp, không phải nha. Chẳng hạn như chồng mình, con mình, người thân của mình, người hàng xóm của mình họ bị những cái nghịch duyên khó cùng, tìm đến quý Phật tử, quý Phật tử chia sẻ cũng là giải thoát mọi khổ sầu. Đó, bây giờ mình nghĩ ha, rồi chúng ta chấp tay một hướng. Chúng